Kiếm nghịch thương khung, chương 621, địa giai tứ trọng 3, góc truyện audio.com. Hiện giờ tuy rằng tu luyện công pháp võ kỹ vương cấp, vượt cấp khiêu chiến cửu đoán công đã không còn quan trọng lắm, nhưng đối với thực lực của Huyền Thiên vẫn có tác dụng rất lớn. Thân thể như một cái vật chứa, có thể dung nạp bao nhiêu năng lượng, mấu chốt phải xem vật chứa lớn bao nhiêu. Thân thể càng cường đại, căn cơ liền càng chắc chắn, ổn trọng, liền có thể đủ chứa nạp càng nhiều năng lượng hơn nữa, tiềm lực phát triển sẽ càng lớn. Phía Bắc Trung vực, Bắc Thần Các, Huyền Thiên tuy rằng đã rời khỏi Bắc Thần Các nửa năm chưa về, nhưng danh tiếng của hắn ở Bắc Thần Các lại càng lúc càng lớn. Nhất là chuyện xảy ra trong di tích vạn hóa mấy tháng trước càng khiến làm cho Huyền Thiên danh chấn thần châu, ở Bắc Thần Các hệt như mặt trời ban trưa. Cường giả tiến vào di tích vạn hóa đến từ các nơi trên thần châu, thậm chí còn có cường giả của hải vực vô biên, nhưng leo lên đài cao ở trung ương vạn hóa vương cung chỉ vẹn vẹn có ba người, chính là Huyền Thiên, đệ nhất công tử, Kiếm công tử, chỉ dựa vào điều này thôi cũng đủ để khiến Huyền Thiên thanh danh đại chấn rồi. Nhưng mấu chốt nhất chính là, Huyền Thiên còn xông qua cửa ải thứ ba sớm hơn cả đệ nhất công tử và Kiếm công tử. Tin tức này truyền tới, trong lúc nhất thời cơ hồ khiến võ giả toàn thần châu rung động. Từ khi sau khi Kiếm công tử danh chấn thần châu, võ giả thần châu liền xếp hắn và đệ nhất công tử trở thành hai đại thiên tài tư chất yêu nghiệt nhất thiên hạ, nhưng hai vị thiên tài tư chất yêu nghiệt này ở trong vạn hóa vương cung lại thua kém Huyền Thiên, điều này sao không khiến chúng võ giả xôn xao cho được. Thậm chí rất nhiều võ giả sau khi nghe nói còn không tin, thẳng đến khi tin tức liên tục xác nhận không thể tranh luận mới miễn cưỡng tin tưởng. Huyền Thiên khi vừa được La Khiếu Giã Thu làm đệ tử thân truyền thì trong Bắc Thần Các trên có thái thượng trưởng lão, dưới có đệ tử ngoại môn, cơ hồ không có một ai chịu phục cả. Hiện giờ biết rõ Huyền Thiên xuất thân bất phàm, dĩ nhiên là truyền nhân trực thế của thế gia nhị phẩm Tây vực Huyền gia, hơn nữa còn chiến lực nghịch thiên, năng lực vượt cấp khiêu chiến còn xếp trên đệ nhất công tử và Kiếm công tử, nên người ủng hộ Huyền Thiên liền đông đảo hơn rất nhiều. Rất nhiều thái thượng trưởng lão đã từng phản đối Huyền Thiên trở thành đệ tử thân truyền của các chủ, giờ khi nói tới Huyền Thiên đều mặt mũi tràn đầy vui mừng, mang vẻ tự hào. Loại tình huống này, khiến người căm thù Huyền Thiên thập phần khó chịu, chỉ việc đến nước này, còn muốn hạ tay chân gì đó với Huyền Thiên nữa thì rất không dễ dàng, hơn nữa, trên người Huyền Thiên còn có thiên tinh lệnh, cho dù âm thầm giết chết Huyền Thiên cũng rất không ổn. Nguồn tại ện phun quản trọng vũ, với tư cách là chó săn của đệ nhất công tử ở Bắc Thần Các, hắn đối với Huyền Thiên là cừu thị từ tận đáy lòng. Sau khi trở về từ di tích vạn hóa, quản trọng vũ liền nhận được ám chỉ của đệ nhất công tử, muốn diệt trừ Huyền Thiên. Huyền Thiên bất quá chỉ có tu vị địa giai cảnh, đệ nhất công tử ỷ vào thân phận mình, tự nhiên không sẽ đích thân đến tìm Huyền Thiên gây phiền toái, những chuyện này tự nhiên sẽ tùy tiện an bài một con chó săn đi xử lý rồi. Mấy tháng này, quản trọng vũ một mực đều khổ tư một diệu kế có thể quang minh chính đại giết chết Huyền Thiên, nhưng lại không liên lụy đến trên người hắn. Trải qua mấy tháng khổ tư, ngày hôm nay quản trọng vũ. Góc truyện audio.com, mừng đến vỗ tay cười to, rốt cục cũng nghĩ được một diệu kế, hắn liền rời khỏi chỗ ở. Trên đường đụng phải Trác Bất Quần, thấy mặt mũi quản trọng vũ tràn đầy vẻ vui mừng, có giấu cũng không được, một mực đều cười to. Trác Bất Quần hỏi. Tam sư đệ, chuyện gì mà lại cười vui vẻ như vậy? Không thể nói, không thể nói. Quản trọng vũ mặt mũi tràn đầy vui mừng lướt qua bên người Trác Bất Quần, nghênh ngang rời đi. Trác Bất Quần thần sắc nghi hoặc, xa xa đi theo đằng sau quản trọng vũ, phát hiện quản trọng vũ cuối cùng tiến nhập vào phủ viện của Giang Nhất Lưu. Quái lạ, tam sư đệ và G đại sư huynh gần đây quan hệ nông cạn, đại sư huynh ở di tích vạn hóa bị trọng thương trở về, tam sư đệ cũng không tới thăm, hiện giờ tổn thương của đại sư huynh đã tốt rồi, hắn vui vẻ chạy tới để làm gì? Trác Bất Quần trong nội tâm nghi hoặc. Trong nội viện của Giang Nhất Lưu và quản trọng vũ ngồi đối diện nhau. Tam sư đệ, chuyện gì mà lại cười vui vẻ như vậy? Giang Nhất Lưu mở miệng liền hỏi vấn đề hệt như Trác Bất Quần. Quản trọng vũ mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Đại sư huynh ở di tích vạn hóa đã khỏe lại chưa? Giang Nhất Lưu sắc mặt trầm xuống, tựa hồ đó là một vết sẹo không muốn người vạch trần, hắn lạnh lùng nói. Đó chỉ là chút vết thương nhỏ, không chết được. Quản trọng vũ cười hắc hắc nói. Đại sư huynh đừng phật ý, hôm nay sư đệ là tới báo tin mừng cho người đây. Giang Nhất Lưu sắc mặt hòa hoãn một ít, nói, vui vẻ trên mặt quản trọng vũ càng sâu hơn, nói. Sư đệ cố ý đến đây, nói cho đại sư huynh một diệu kế tuyệt hảo để chém giết Huyền Thiên. Giang Nhất Lưu sắc mặt ngưng lại một chút, trong mắt chợt lóe sáng, sau đó liền bình thường. Quản trọng vũ, ngươi ở trước mặt ta nói muốn chém giết đệ tử thân truyền của các chủ, thật to gan. Đại sư huynh, ngươi đừng giả bộ a. Quản trọng vũ dùng âm thanh cao điệu nói. Muốn chém giết Huyền Thiên, chỉ có mượn đao giết người, hiện giờ là lúc Luyện Huyết giáo đang đại chiến với bản các, chỉ cần phái Huyền Thiên tới chiến trường hướng đông bắc, hắc 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 hắc. Đến lúc đó, chỉ cần an bài cho hắn một nhiệm vụ, âm thầm lộ ra chút tin tức cho Luyện Huyết giáo liền có thể mượn đao trong tay Luyện Huyết giáo diệt trừ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt này của đại sư huynh rồi, hắc 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 hắc. Làm sao phái Huyền Thiên phái đi chiến trường đông bắc, đại sư huynh, cái này phải xem thủ đoạn của ngươi ở Bắc Thần Các, nếu như việc này cũng xử lý không thành, ngươi cũng đừng tìm hắn làm gì nữa, hắc 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 hắc. Sư đệ cáo từ, nói xong, Quản Trọng Vũ liền đi nhanh ra khỏi phủ viện của Giang Nhất Lưu, nhưng vui vẻ nơi khóe miệng lại càng sâu hơn. Giang Nhất Lưu vẫn không nhúc nhích nhìn Quản Trọng Vũ ly khai, tựa hồ như nhập định, qua một hồi lâu khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, tự nhủ nói. Quả nhiên là một diệu kế. Trung tuần tháng 3, Huyền Thiên đã luyện thành công đệ bát đoán của cửu đoán công, lực lượng thân thể lần nữa tăng vọt, lực lượng của một cánh tay trọn vẹn vượt qua 20 vạn cân, cho dù không sử dụng nội lực một trường chụp xuống cũng có thể đập chết cường giả địa giai cảnh sơ kỳ. Đệ bát đoán vừa mới luyện thành, một vị đặc sứ đến từ Bắc Thần Các liền đi vào trong Thiên Kiếm Tông, đặc sứ đến đây là một vị thái thượng trưởng lão thực lực không dưới Tưởng Phi Tinh, cũng có tu vị thiên giai cảnh tam trọng, tên là Ô Vân. Cốc truyện audio.com Cầm, cách chương.